Con ngựa hoang. Một La Mã. Rokhalon quẳng cái yên ngựa xuống đất, thả ngựa và bước vào nhà. Cửa giày kêu cọt kẹt. Bữa ăn trưa đến đâu rồi? Gã hỏi. Chừng 17 phút nữa là xong. Người đầu bếp trả lời, mắt liếc nhìn đồng hồ với vẻ trịnh trọng của viên trưởng ga. Gã đầu bếp bao giờ cũng cực kỳ chính xác trong ngôn ngữ, nhưng trong công việc thì y lại chẳng thèm đoái hoài đến một chút chính xác nào cả. Thế nào, công việc ở Perico ra sao? Bạn Joe, Scott hỏi. Tuyệt vời, Joe trả lời. Đàn gia súc dĩ nhiên là tốt, bê non khá đông. Tao nhìn thấy một bầy ngựa hoang xuống uống nước ở suối Sơn Dương. Trong bầy có cả một cặp ngựa tơ. Một con nhỏ, lông đen, đẹp mã, nòi thiên lý mã. Chú thích. Nguyên văn là ngựa nước kiệu. Trong lúc phi cất cả hai chân trái cùng một lúc, rồi lại đến lượt cả hai chân phải cùng một lúc. Hết chú thích. Tao đuổi theo nó tới gần hai dặm, thế mà nó luôn luôn chạy trước và không lần nào sai nước kiệu. Tao đã cố tình xua bầy ngựa để mua vui, nhưng cũng chẳng làm nó rối bước. Thế sao mày không tóm lấy một con thừa trên đường về? Scott hỏi dò một cách thiếu tin tưởng. Scott, tốt hơn hết là mày im miệng đi. Đứa nào bò lổm ngổm bốn chân lần trước, chẳng lẽ không phải là mày hay sao? Thôi, đi ăn trưa. Gã đầu bếp kêu to và câu chuyện chấm dứt ngay lập tức. Ngày hôm sau, những người chăn bò chuyển sang bãi chăn khác và bầy ngựa hoang liền bị lãng quên. Sau một năm, người ta lại lùa đàn gia súc về đúng nơi cũ đó thuộc bang New Mexico, và những người chăn bò lại trông thấy bầy ngựa hoang. Con ngựa non lông đen đã lớn thành một con ngựa ô đực, có những cặp chân thon chắc, hai bên sườn ống mượt, và dân chăn bò đã có nhiều người được chứng kiến cái khả năng kỳ lạ đặc biệt của con ngựa hoang. Nó đúng là nòi thiên lý mã. Joe cũng có mặt ở đó, và trong đầu gã nảy ra ngay cái ý nghĩ là nếu bắt con ngựa này thì cũng chẳng có gì là dở. Ý nghĩ này không làm người dân các bang miền Đông ngạc nhiên, nhưng ở miền Tây, nơi ngựa rẻ mạt, thì chẳng ai có ý định chạy theo một con ngựa hoang. Bắt nó không dễ dàng gì, mà dù cho có thành công chăng nữa, thì đến chết nó vẫn là con vật hoang dã, hoàn toàn vô tích sự và không thuần hóa được. Dân chăn gia súc phần lớn thậm chí còn bắn đủ ngựa hoang, bởi vì ngựa hoang không chỉ làm hỏng bãi chăn mà còn lôi cuốn theo chúng cả lũ ngựa nhà, làm cho chúng quen nhanh chóng với cuộc sống hoang dã và không bao giờ còn trở về nữa. Joe Calhoun hiểu rất rành về ngựa và mọi đặc điểm của chúng. Gã nói, tao chưa bao giờ gặp con ngựa trắng nào mà lại không hiền lành, nhu mì cả. Hoặc ngựa tía, cũng không có con nào dữ tợn hết. Một con hung hăng, nếu được thuần dưỡng tốt thì thế nào cũng sẽ có kết quả. Chứ ngựa ô thì dứt khoát cứng đầu cứng cổ như lừa và hung dữ như quỷ. Thử cho nó móng vuốt mà xem, nó dám chơi cả sư tử ấy chứ. Như vậy, nếu ngựa hoang là loại thú vật hoàn toàn vô tích sự, thì ngựa ô hoang còn vô tích sự gấp 10. Và Scott cho rằng ý muốn của Joe bắt con thú một tuổi phải phục tùng là vô nghĩa. Tuy thế, năm ấy Joe cũng chẳng làm được việc gì cả. Joe là một gã chăn bò bình thường, gã nhận lương 25 đô la mỗi tháng và có rất ít thời giờ rảnh rỗi. Như phần lớn các bạn bè chăn bò khác, gã mơ ước có lúc nào đó mua được trang trại và trông coi đàn gia súc của riêng mình. Gã có một con dấu riêng được đăng ký vào sổ một cách thích đáng ở Santa Fe. Mặc dù con dấu, hình một cái rào sắt dữ dằn của gã, chỉ mới được đóng lên cạnh sườn một con bò già, cũng là cả đàn gia súc của gã. Nhưng như thế là Rô đã được pháp luật công nhận có quyền đóng con dấu của mình lên bất kỳ con vật chưa đóng dấu nào. Chỉ có điều đến mùa thu, khi Rô lãnh tiền công, thì gã không sao chống lại nổi sức cám dỗ của việc dạo chơi phố. Chính vì thế mà cả gia tài của gã trước sau vẫn chỉ gồm có cái yên ngựa, gói chăn màn và con bò già mà thôi. Nhưng gã vẫn hy vọng mình sẽ làm được một điều phi thường gì đó, mang lại cho gã cơ hội làm giàu tức thì. Do đó trong óc gã thoáng nảy ra ý nghĩ là con ngựa ô hoang có thể mang hạnh phúc đến với gã, và gã bắt đầu chờ cơ hội thuận lợi bắt nó. Nhưng những người chăn bò đã rời đi xa dọc theo sông Canada, và đến mùa thu lại quay về vùng đồi Don Carlos, cho nên Joe không gặp con thiên lý mã hoang ngay được, mặc dù có nghe nói loáng thoáng về nó. Con ngựa ô 2 tuổi tuyệt đẹp đã nổi tiếng khắp vùng. Suối Sơn Dương chảy trên một bình nguyên thoáng đãng. Về mùa lũ nó biến thành một cái hồ nhỏ, xung quanh mọc đầy cỏ lát. Còn khi nước cạn thì chỉ là một dải đất bùn đen rộng, trên đó lấp lánh vết muối trắng ở khắp mọi chỗ. Và ở giữa, nơi vũng sâu là nước trong, uống được tuy là nước tù động. Ở vùng này trong phạm vi vài dặm không có vũng nước nào khác cả. Bình nguyên này, hay đúng hơn đồng cỏ cao như người ta vẫn thường gọi thế ở những miền phía Bắc, đã trở thành bãi kiếm ăn ưa thích nhất của con ngựa ô non, mặc dù nơi đây cũng thường xuyên được sử dụng làm bãi chăn thả bò và ngựa nhà. Ở đây chủ yếu có đàn gia súc được đóng con dấu gồm 2 chữ L và S chồng lên nhau. Ông Foster, người chủ cái trang trại này là một người tháo vát. Ông cho rằng nếu phát triển những gia súc được tuyển lựa tại vùng này thì lời lãi sẽ tăng. Ông đã có 10 con ngựa cái lai giống, cao to, phát triển cân đối, có cặp mắt như mắt hươu. Xếp bên cạnh chúng thì lũ ngựa bờm sờm bình thường trở thành còm cõi đáng thương. Bao giờ cũng có một con trong số ngựa cái đẹp đẽ đó ở lại tàu để làm việc, còn 9 con khác sau khi cho ngựa non bú xong thường được thả cho chạy rông. Ngựa luôn luôn biết cách tìm ra chỗ ăn tốt nhất, và 9 con ngựa cái dễ dàng tìm ra đường đến suối Sơn Dương nằm cách trang trại 20 dặm về phía nam. Ít lâu sau, đến mùa hè, Foster và người nhà đi tìm chúng, và chẳng mấy chốc ông đã trông thấy bầy ngựa. Nhưng trong đám ngựa lại có cả con ngựa đực đen như mun đang chăn dắt chúng như người chủ. Nó chạy xung quanh, không cho chúng chạy lung tung, và màu lông ngựa ô của nó nổi bật lên giữa đám lông vàng của đàn ngựa cái. Ngựa cái vốn tính hiền lành, và chắc chắn chúng sẽ ngoan ngoãn quay về nhà nếu như con ngựa ô không bỗng dưng nổi giận. Dường như nó truyền nhiễm tính hoang dã cho cả đàn ngựa cái, và những con ngựa này lao vút đi, để lại tít đằng sau lưng lũ ngựa quê mùa cùng với cái trang trại. Điều này làm cho hai người kỵ mã phát khùng. Họ vớ lấy súng định ngắm bắn con ngựa đực đáng nguyền rủa. Nhưng bắn sao được khi mà 9 phần 10 khả năng là sẽ bắn trúng lũ ngựa cái. Họ mất trọn cả một ngày cố gắng vô ích. Con thiên lý mã hoang, bởi đó chính là nó, không rời gia đình nó một bước nào và dắt chúng biến mất giữa đám đồi cát phía nam. Những người chăn bò tức giận quay về nhà trên những con ngựa mệt nhoài, và họ thề sẽ trả thù kẻ tội phạm đã gây ra nỗi thất bại của họ. Điều bất hạnh là họ hiểu rõ rằng lũ ngựa cái chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành hoang dã như chính con ngựa đực kia. Con ngựa ô cao lớn có bờm đen nhánh và đôi mắt xanh nhạt long lanh đã tung hoành ngang dọc khắp vùng, và ngày càng thu thập thêm quân số đoàn tùy tùng của nó bằng cách cuốn hút theo sau những con ngựa cái từ khắp nơi, cho đến khi đàn của nó lên đến ít nhất 20 đầu ngựa. Phần đông ngựa cái đi theo nó là những con ngựa hiền lành, nhỏ bé, và nổi bật hơn hết là 9 con ngựa cái giống mà ngựa ô dắt theo nó đầu tiên. Đàn ngựa được bảo vệ đắc lực và sốt sắng đến độ, hễ có con ngựa cái nào vừa xa vào đàn là có thể được coi như mất hẳn. Và những người chăn bò nhanh chóng hiểu rằng con ngựa hoang định cư ở vùng họ đang gây cho họ tổn thất lớn lao. Hai La Mã. Chuyện này xảy ra vào tháng Chạp năm 1893. Tôi vừa mới tới vùng này và bây giờ lại đi nhờ một chiếc xe chở hàng gặp giữa đường để rời trang trại đến Pinavetitus gần sông Canada. Lúc tiễn tôi, Foster nói: "Liệu đấy nhé, nếu anh gặp thì chớ có bắn trượt mà phải ghim trúng đạn vào cái con ngựa hoang đáng nguyền rủa ấy đấy." Đó là lời đầu tiên tôi được nghe về con thiên lý mã, và mãi đến lúc trên đường đi tôi mới được người dẫn đường là Burns kể cho nghe về tiểu sử của nó. Tôi khao khát được trông thấy con ngựa hoang nổi tiếng ấy, và đã hơi thất vọng khi đến gần suối Sơn Dương rồi mà vẫn chẳng thấy con ngựa hoang cũng như đàn của nó đâu cả. Nhưng đến hôm sau nữa, khi chúng tôi đã vượt sông Alamosa và lại đi trên vùng bình nguyên trập trùng đồi cát, thì Jack Burns đang đi phía trước bỗng dưng cúi rạp xuống cổ con ngựa của mình và quay lại bảo tôi:
"Chuẩn bị súng, ngựa hoang kia kìa."
Tôi vớ lấy súng và vội vã phóng lên phía trước. Ở một mương sói phía dưới có một đàn ngựa ăn cỏ và một con ngựa ô cao lớn đứng bên trông nom. Có lẽ nó đã nghe thấy tiếng động khi chúng tôi lại gần và cảnh giác ngay. Nó đứng đó, đầu ngẩng cao, đuôi vểnh lên, hai lỗ mũi thở phì phì. Con ngựa hoang hiện trước mắt tôi như một mẫu mực của vẻ đẹp loài ngựa, một con ngựa tao nhã nhất so với bất cứ con ngựa nào trên thảo nguyên. Và tôi bỗng thấy kinh tởm khi nghĩ rằng anh chàng đẹp trai đó có thể biến thành một cái xác chết. Jack thuyết phục tôi bắn nhanh lên, nhưng tôi chần chừ. Người bạn đường nóng tính của tôi quở mắng tôi về tội chậm trễ. Anh ta giận dữ cào nhào:
"Đưa súng đây!"
và định giật lấy. Nhưng tôi đã kịp chĩa nòng súng lên trời và làm như vô tình bóp cò nổ một phát. Đàn ngựa giật mình, con ngựa ô hí vang, phun phì phì và chạy vòng quanh đàn. Lũ ngựa cái dồn lại thành đống và lao vút đi trong đám bụi mịt mù. Con ngựa đực hết chạy bên này lại sang bên kia đàn, chăm chú theo dõi để không một con ngựa cái nào lạc mất đàn. Tôi dán mắt nhìn theo cho đến khi nó mất hút ở phía xa, và tôi nhận thấy không có lần nào nó chệnh choạng bước phi. Jack tất nhiên không tiếc lời sỉ vả tôi lẫn cây súng của tôi và con ngựa hoang, còn tôi thì thán phục những lời quở mắng của anh ta, và trong lòng cảm thấy vui sướng nghĩ đến vẻ đẹp và sức mạnh của bọn ngựa ô thiên lý mã. Không, chẳng đời nào tôi nỡ hủy hoại bộ da láng mượt của nó chỉ vì lũ ngựa cái nào đó bị lôi đi. Ba La Mã. Có một số cách bắt ngựa hoang, trong đó một cách là phóng viên đạn vào gáy ngựa làm cho nó choáng váng trong nháy mắt và tung ngay thòng lọng trói nó. Cách này gọi là đánh quỵ ngựa. Chính thế, tôi đã chứng kiến cả trăm lần ngựa bị đánh gục bằng phương pháp này, nhưng cho đến nay chưa từng thấy con ngựa hoang nào bị đánh quỵ cả. Anh chàng Joe tính tình hung hăng nhận xét một cách châm biếm như thế. Đôi lúc nếu điều kiện địa hình cho phép, người ta rượt đuổi bầy ngựa cho đến lúc chúng mệt nhoài. Nếu trong tay có những con ngựa tốt, thỉnh thoảng có thể rượt đuổi cả đàn. Và phương pháp đơn giản nhất, đơn giản đến mức thoạt xem khó mà tin được, vẫn là rượt đuổi ngựa hoang, đuổi theo cho đến khi nó kiệt sức. Vinh quang của con ngựa xuất chúng không bao giờ chệch nước kiệu trong lúc phi nổi lên như cồn. Người ta kể những chuyện khó tin nhất về nó, về tốc độ, nước phi và sức dẻo dai của nó. và đến khi cụ Montgomery thuộc trang trại Tam Giác tuyên bố trước nhiều người làm chứng tại quán rượu Wells ở Clayton rằng sẽ thưởng 1.000 đô la cho ai đóng được hàm thiết con ngựa đực đó vào xe chở hàng một cách chắc chắn. Tất nhiên chỉ với điều kiện là tất cả những chuyện đó đều là chuyện thực, thì có đến hàng chục chàng chăn bò trẻ thèm muốn thử vận may ngay sau khi hết thời hạn hợp đồng với các chủ trại và được tự do. Anh chàng Joe thô lỗ quyết định đi trước mọi người. Không thể bỏ phí thời gian thêm nữa. Và mặc dù thời hạn làm công của gã chưa hết, gã vẫn dành trọn một đêm chuẩn bị cho cuộc săn. Gã vay bạn bè đủ tiền trang bị cho đoàn săn gồm 20 con ngựa cưỡi loại tốt, một xe nhà bếp và lương thực dự trữ cho 3 người dùng trong 2 tuần là bản thân gã, Charlie, bạn gã và người đầu bếp. Họ xuất phát từ Clayton với ý định vững vàng là rượt đuổi bằng được con thiên lý mã tuyệt vời. Ngày thứ 3 họ tới suối Sơn Dương, và vì đã gần trưa nên chẳng ai lấy làm lạ khi thấy con ngựa ô thiên lý xuống suối uống nước cùng với cả đàn của nó. Joe nấp kín không ló mặt ra cho đến khi cả đàn ngựa uống no nê, bởi vì gã biết rằng ngựa đang khát bao giờ cũng chạy khỏe hơn so với khi đã uống no nước. Sau đó Joe rời khỏi chỗ nấp, cưỡi ngựa bình tĩnh tiến lên. Khi gã đến cách núi gần nửa dặm, con ngựa hoang hoảng hốt và lập tức lùa đàn của nó chạy về phía đông nam đến vùng cao nguyên mọc đầy cây bụi. Joe phi ngựa theo hướng ấy cho đến lúc lại trông thấy đàn ngựa. Sau đó gã quay lại và hạ lệnh cho người đầu bếp đồng thời kiêm người đánh xe lên đường đi theo hướng nam đến sông Alamosa. Còn bản thân gã thì quay sang hướng đông nam theo sát những con ngựa hoang. Đi được chừng 2 dặm gã lại gặp đàn ngựa. Gã thả cho ngựa đi nước kiệu và tiến sát đến mức làm cho đàn ngựa hoảng sợ và lao vút về hướng nam. Nhưng Joe phi đường tắt và nửa giờ sau đã lại gặp đàn ngựa. Gã bí mật tiến sát đàn ngựa và cảnh cũ lại diễn ra, lại hoảng sợ và bỏ chạy. Sự việc cứ như thế diễn ra suốt cả ngày. Đàn ngựa hoang dần dần di chuyển theo hình cánh cung xuống phía nam, và lúc mặt trời xuống tới chân trời thì chúng đã đến gần sông Alamosa đúng như Joe đã dự tính. Sau khi làm cho chúng sợ hãi chạy thêm một lần nữa thì Joe quay về xe, còn người bạn gã từ trước đến giờ vẫn nghỉ ngơi thì tiếp tục cuộc rượt đuổi trên một con ngựa còn khỏe nguyên. Sau bữa ăn tối, chiếc xe chạy tới chỗ nước nông đầu nguồn con sông Alamosa như đã tính toán trước, và Joe thu xếp chỗ nghỉ đêm tại đó. Trong khi ấy, Charlie vẫn đuổi theo đàn ngựa. Lũ ngựa hoang không bỏ chạy xa như lúc đầu, bởi vì kẻ truy đuổi chúng hình như không có ý định tấn công chúng, và chúng quen dần với sự có mặt của y. Trong ánh hoàng hôn đang buông xuống dễ tìm chúng hơn, vì trong đàn có một con ngựa cái trắng nhìn rất rõ trong bóng đêm. Hơn nữa trăng chiếu rất sáng, và Charlie tin tưởng ở tài đánh hơi của con ngựa của mình, nên cứ để nó tự tìm lấy đường và ung dung bám theo đàn ngựa có con ngựa trắng nổi bật giữa chúng như một bóng ma. Cuối cùng mọi vật đều nhòe trong màn đêm. Gã bèn xuống ngựa, tháo yên cương và thả cho nó gặm cỏ, còn mình thì chui vào chăn và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Mới tảng sáng, Charlie đã lên ngựa và chưa đi hết nửa dặm đã phân biệt được con ngựa trắng, và sau đó là cả đàn ngựa trong cảnh tranh tối tranh sáng. Vừa trông thấy hắn, con thiên lý mã đã hí vang và đàn ngựa hoang đều bỏ chạy. Nhưng vừa chạy đến ngọn đồi nhỏ đầu tiên, chúng đã dừng lại để xem kẻ nào đã kiên trì đuổi theo chúng đến thế. Trong khoảnh khắc con ngựa hoang đầu đàn có lẽ đã nhận rõ sự việc và quyết định phải làm gì, cho nên nó lao về phía trước với nước kiệu đều đặn, không chút mệt mỏi, hệt như một vệt sao băng đen cuốn cả đàn theo sau. Đàn ngựa quay sang hướng tây, và sau vài lần lặp đi lặp lại cùng một thứ trò chơi, bỏ chạy, đuổi theo, gặp nhau, rồi lại bỏ chạy đó. Đến khoảng giữa trưa chúng tới một đồi dốc đứng, xưa kia bộ lạc da đỏ từng dùng làm chòi canh. Ở đó đã có Rô đứng đợi chúng. Một làn khói dài, mỏng báo cho Charlie biết hắn có thể nghỉ cho lại sức. Và Charlie lập tức dùng một cái gương nhỏ bỏ túi phát tín hiệu trả lời. Rô lao vào cuộc rượt đuổi trên một con ngựa hoàn toàn sung sức. Còn Charlie thì xuống ngựa ăn uống, nghỉ ngơi và sau đó đi lên phía thượng lưu sông Alamosa. Suốt ngày hôm sau, Rô đuổi theo lũ ngựa hoang, cố giữ chúng trên một đường vòng cung lớn, có chiếc xe chạy dọc theo đường dây cung. Trước khi mặt trời lặn, gã đến được bến phà. Ở đó Charlie đã đợi sẵn cùng với một con ngựa khỏe khoắn và đồ ăn. Rô tiếp tục cuộc rượt đuổi thong dong suốt cả buổi chiều và cả một lúc ban đêm, vì đàn ngựa có lẽ đã hơi quen với sự có mặt của kẻ lạ chẳng làm hại gì đến chúng, và chúng đã theo dõi họ có phần lơi là hơn. Hơn nữa sự mệt mỏi đã bộc lộ rõ. Bãi ăn đầy cỏ mật ngon lành lùi lại tít phía xa, và dĩ nhiên đàn ngựa hoang không được lĩnh phần kiều mạch như lũ ngựa của bọn người truy đuổi. Sự căng thẳng thần kinh liên tục cũng đã thể hiện. Nó làm đàn ngựa ăn mất ngon, nhưng lại làm tăng cơn khát. Bọn người truy đuổi để cho đàn ngựa cơ hội uống nước nhiều và liên tục. Một con ngựa no nước chạy rất khó khăn, chân nó trở nên cứng đơ như gỗ và hơi thở nặng nề. Chính vì thế do hầu như không cho ngựa của mình uống nước. Và cả gã lẫn ngựa đều tươi tắn, khỏe mạnh, cho đến tận lúc dừng lại nghỉ đêm ngay gần đàn ngựa đã bị quần mệt lử. Rạng sáng, Joe dễ dàng tìm ra đàn ngựa hoang. Thoạt đầu chúng bỏ chạy, nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển sang nước kiệu. Cuộc chiến đấu hầu như đã phân thắng bại, bởi vì điểm khó nhất của việc rượt đuổi này là làm thế nào không để mất hút đàn ngựa hoang trong 2-3 ngày đầu khi chúng còn chưa mệt nhoài. Cả buổi sáng, Joe không rời mắt khỏi đàn ngựa và hầu như thường xuyên ở gần nó. Đến 10 giờ sáng, Charlie đợi bên núi Rose để thăm gã. Ngày hôm đó đàn ngựa hoang chỉ chạy thêm được tất cả 1/4 dặm và không còn chạy được nhẹ nhàng như trước nữa. Đến chiều, Charlie chuyển sang một con ngựa khỏe và tiếp tục truy đuổi. Ngày hôm sau đàn ngựa hoang đã gục đầu ủ rũ, và bất chấp mọi nỗ lực của con ngựa ô thiên lý, chúng cứ chạy chậm dần, và khoảng cách giữa chúng với những người đuổi theo đã rút ngắn chỉ còn độ 100 bước. Ngày thứ tư rồi ngày thứ năm cũng qua đi như thế. Đàn ngựa lại quay về suối Sơn Dương. Từ trước đến bây giờ mọi việc đều xảy ra đúng như đã định sẵn. Cuộc rượt đuổi chạy theo đường vòng cung lớn, còn chiếc xe nhà bếp chạy bên trong theo đường vòng cung nhỏ hơn. Đàn ngựa hoang quay về suối hoàn toàn mệt lử, còn những người đuổi chúng thì sảng khoái cưỡi trên lưng những con ngựa tươi tỉnh. Mọi việc được sắp đặt không thể chê vào đâu được, giá như không có một chuyện. Con ngựa ô, cái đích của cuộc săn đuổi này dường như được đúc bằng sắt. Nước phi đều đặn của nó chẳng hề thay đổi và vẫn giữ nguyên như ngày đầu tiên của cuộc săn. Nó vẫn dẫn dắt đàn không mệt mỏi như cũ, động viên đàn bằng những tiếng hí và bằng tấm gương của chính bản thân mình trong lúc chạy trốn. Nhưng sức lực lũ ngựa đã kiệt quệ. Con ngựa cái trắng già từng giúp bọn người truy đuổi tìm ra đàn trong bóng đêm đã rớt lại cách đây mấy giờ đồng hồ do mệt quá, và bây giờ đang nằm gục, thở chẳng ra hơi. Những con ngựa khác thì dường như chẳng còn biết sợ những người truy đuổi nữa, và chẳng bao lâu rõ ràng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của Joe. Nhưng con ngựa đực, mục đích của toàn bộ những công việc vất vả này vẫn kiên cường như cũ. Bạn bè của Joe chẳng lạ gì tính tình cáu bẳn của Joe, cho nên họ sẽ không mảy may ngạc nhiên nếu như trong cơn tức giận, bất thần gã có thể nảy ra ý định bắn chết con ngựa ô bách chiến bách thắng. Nhưng Joe không hề có ý định đó. Ròng rã suốt một tuần lễ đuổi theo con ngựa, gã chưa lần nào thấy nó chệch nước phi. Giống như bất kỳ một kỵ mã giỏi nào, Joe thực sự khâm phục con ngựa tuyệt diệu này. Sự khâm phục mỗi lúc một tăng, và gã thà bắn vào con ngựa tốt nhất của chính mình, chứ không thể bắn vào con vật tuyệt trần đó. Thậm chí gã đã thấy phân vân không biết có nên giao nộp để lãnh phần thưởng sau khi bắt được nó hay không. Phần thưởng tuy không nhỏ, nhưng bản thân con ngựa này đã là một cái vốn rồi, bởi vì nó có thể cho ra những thế hệ sau xuất sắc. Tuy nhiên trước hết cần phải bắt cho được nó đã. Cần phải chấm dứt cuộc săn. Joe đóng yên con ngựa tốt nhất của mình. Đó là một con ngựa cái nòi phương Đông, nhưng lớn lên trên đồng cỏ Bắc Mỹ. Dĩ nhiên nếu con ngựa không có một điểm yếu, thì chẳng khi nào Joe có thể tậu được con ngựa tuyệt vời như thế. Ở vùng này có một loại cỏ độc gọi là cỏ loco. Bình thường gia súc không bao giờ ăn thứ cỏ đó. Nhưng nếu một con vật nào tình cờ nếm thử, thì nó sẽ dở chứng đi tìm kiếm cỏ này khắp nơi. Tác dụng của loại cỏ này phần nào giống tác dụng của thuốc phiện, và con ngựa sẽ bị nghiện. Và mặc dù một thời gian dài về sau nó vẫn bình thường, nhưng cuối cùng thế nào rồi cũng chết vì bệnh điên. Dân địa phương nói rằng con vật như vậy bị loco ám. Trong ánh mắt con ngựa tốt nhất của Joe đôi lúc thấy xuất hiện nét man dại, mà những người am hiểu đã xác định rằng nó bị mắc chính bệnh này. Nhưng con ngựa vẫn khỏe và nhanh nhẹn, cho nên Joe chọn nó để kết thúc cuộc săn. Joe phi nhanh về phía trước, nhằm hướng đàn ngựa. Gã ném cuộn dây thừng xuống đất, kéo nó theo mình để làm cho dây thừng thẳng ra, rồi thận trọng cuộn nó vào cánh tay trái. Lần đầu tiên trong suốt cuộc săn, gã giục ngựa lao thẳng về phía con ngựa hoang. Cuộc đua ngựa điên cuồng bắt đầu. Lũ ngựa cái hết hồn chạy tán loạn khắp bốn phía, dạt hết sang bên. Con ngựa cái tươi khỏe phi nước đại trên thảo nguyên, còn con ngựa đực chạy phía trước với nước kiệu lừng danh không hề rối loạn y như trước. Điều này thật khó mà tin được. Joe thúc con ngựa của gã bằng cả tiếng hò hét lẫn cựa dày. Nó phi như chim bay, nhưng khoảng cách giữa nó và con ngựa đực không rút ngắn đi nổi lấy một tấc. Con ngựa ô chạy hết vùng đồng bằng, phóng qua một bình sơn nguyên mọc đầy cây bụi, lao xuống vùng cát trắng đầy phản trắc và phi sang vùng trảng cỏ nơi có bầy ngân thử. Chú thích: là một loài gặm nhấm hơi giống chuột, người dịch. Hết chú thích. Đón gặp nó bằng những tràng sủa. Joe phóng ngựa theo sau. Gã không còn tin vào mắt mình nữa. Khoảng cách giữa gã và con ngựa đực chẳng những không giảm đi mà thậm chí còn hình như tăng hơn lên. Joe chửi rủa, thúc đinh dày và giục giã ngựa. Rồi cuối cùng đã đưa con vật tội nghiệp tới mức bị kích thích tột độ. Mắt nó long sòng sọc, đầu lúc lắc tứ phía. Và con ngựa đã không còn nhìn xuống đất, không phân biệt đường đi nữa. Bỗng nhiên nó thụt một chân xuống hang chồn. Con ngựa ngã và người kỵ mã cũng văng xuống đất cùng một lúc với nó. Joe bị dập thương khá đau nhưng vẫn đứng lên được và cố nâng con vật đang chết điếng lên. Nhưng với con ngựa mọi cái đã hết. Nó bị gãy chân trước rồi. Joe bắn một phát súng lục để kết thúc cơn đau cho con ngựa và mang yên cương trở về lều. Còn con thiên lý mã lúc đó vẫn tiếp tục chạy cho đến lúc không trông thấy bóng dáng đâu nữa. Dù sao cuộc săn cũng không thể coi là đã thất bại bởi vì trong tay họ vẫn còn lũ ngựa cái. Joe và Charlie dồn chúng về trả cho chủ cũ và đòi phải thưởng hậu. Nhưng đối với Joe như thế là quá ít. Gã mơ ước làm chủ con ngựa đực. Giờ đây khi đã rõ tất cả những ưu điểm của nó rồi, gã liền cố gắng nghĩ một kế hoạch hành động mới.